Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống, với tôi là Tom Hoàng, thực hiện có luật sư David Vương đây. Ngày mai luật sư có công việc nên sẽ tới trễ một vài phút. Số điện thoại ở phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn USN 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình. 641-552-5009, 641-552-5009, đó là gọi vô để theo dõi chương trình qua điện thoại hay là theo dõi qua Internet. Dĩ nhiên nếu mà gần radio, đài AM 900 AM, chương trình Luật Pháp và Đời Sống của Monet ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Galveston, Conroe, San Antonio, nếu nghe được giọng của Tom qua radio hay là Internet hay là 641-552-5009, tất cả những cách theo dõi chương trình mà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Thông Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giờ lại. Mà tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống, với tôi là Tom Hoàng. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn USN 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là nghe qua điện thoại 641-552-5009. Nếu mà mình rời computer và không gần radio của mình mà nghe có điện thoại, gọi vô số 641-552-5009 để theo dõi chương trình. Nhưng nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời người đầu tiên cho xin tên.
Mình tên Lê. Thí dụ mình thấy có một cái đề tài rất hay, thí dụ như quý luật sư có thể bình luận về vấn đề bằng bad faith không luật sư?
Về gì ạ? Xin lỗi anh, cho nói lại được không? Ok, sorry Tom, không nghe rõ.
Bad faith, bad faith, B-A-D-F-A-T-F-A-I-T-H.
Ok, anh có thể nói tiếng Việt Nam được không? Tom không theo dõi anh, không theo dõi.
Vấn đề bad faith ở trong luật pháp đó anh.
Ok, rồi anh đánh vần chữ đó lại một lần được không? Để thông chia xuống.
B-A-D.
Yeah, bad faith.
F-A-I-T-H.
Bad faith. Bad faith, yeah. về gì anh? Về bad faith.
Bất cứ vấn đề gì mà trong luật pháp đó, thì mình thấy cái đó cũng interest anh Tom.
Dạ vâng. Ok, để Tom nói sơ về cái bad faith nha.
Okay. Yeah, bad faith.
Yeah. Bad faith là khi mà mình bước vô một cái hợp đồng, hay là khi mình làm một việc gì mà cái ý của mình là ý xấu từ lúc đầu. Phải không ạ?
Dạ.
Thì cái đó nó tùy theo cái lĩnh vực nào, tùy theo trong cái lò xuống như thế nào. Một cái mà nhiều người hay thưa nhất là bad faith về bảo hiểm. Là sao? Khi mà mấy ông bán bảo hiểm cho chúng tôi, mấy ông muốn nói đủ thứ gì cũng nói được hết. Tới lúc mấy ông trả, mấy ông trả. Hay là mấy ông dựng chuyện lên để tìm cách trốn trách nhiệm. Luật ở tiểu bang Texas rất là gắt về chuyện đó, là khi bán bảo hiểm thì cái gì tôi đòi ông cũng hứa được hết đó. Nhưng mà vài tháng sau tôi nhận được lá thư nói ok, policy đổi một tí nha, tôi không đọc. Tại vì cứ vài tháng cứ gửi tôi lá thư hoài, từ từ bán cho tôi cái bánh mà cứ cắt một đầu này, xé một miếng kia, rồi gỡ một cái lớp khác ra, cuối cùng tới 1-2 năm sau cái bảo hiểm của tôi nó không còn là giá trị như hồi đó tôi mua nữa. Đó, thí dụ lúc đầu thì nói là bây giờ nếu mà nhà ông bị lục chúng tôi sẽ đền hết. Ok, tôi trả giá này, thấy như vậy rất rất được, rất tốt, tôi sẽ mua. Nhưng vài tháng sau nói ok, nhưng mà nếu mà trong năm lục 2 lần tôi trả có 1 lần thôi, lần thứ nhì tôi không trả nữa. Mình đọc, mình không để ý, mình cứ để yên như vậy. Lần thứ ba nói ok, soi cái đi đất tôi bố con bây giờ đổi rồi, thay vì 1% trị giá nhà ông 300 ngàn phải trả trước 3 ngàn thì giờ tôi tính là 5%. Thì bây giờ cái nhà mình lục mà nếu cái trị giá của mình là 100 ngàn, trị giá của nhà mình là 100 ngàn, bây giờ ông phải trả 5 ngàn trước khi trước, rồi sau 5 ngàn thì chúng tôi mới đền. Thì thường thường á, nhà mình bị dột cái gì á, sửa 4-5 ngàn, còn nếu mà giờ sửa 8 ngàn, người ta, mình bỏ ra 5 ngàn, bảo hiểm bỏ ra 3 ngàn. Thì có những người người ta thương, người ta nói là bad faith là khi mà ông bán bảo hiểm với chúng tôi, ông đã có những cái kế hoạch rồi, là lừa chúng tôi để chúng tôi mua bảo hiểm của ông, xong rồi bây giờ ông từ từ ông cắt bớt đi. Đó là một. Cách thứ nhì là có những người người ta bị trộm vô nhà hay là bị cướp, xong rồi người ta report là ok, tôi muốn make cái claim là tôi bị mất đồng hồ, hộp xoàng, TV, tất cả những đồ như vậy. Hồi đó tôi mua bảo hiểm là phải đền hết mấy này cho chúng tôi, phải không ạ? Nhưng bây giờ bảo hiểm nói ok, cho coi receipt. Thính giả biết không? Ai mà mua cái TV 2 năm sau vẫn còn giữ cái receipt. Tôi đâu có giữ cái receipt là tôi mua cái nhẫn tôi tặng cho vợ của tôi, bây giờ bị ăn trộm mất. Cái tủ lạnh của tôi thay, tôi mua, tôi không giữ receipt. Bảo hiểm nói, sorry, không có receipt, tôi không biết giá trị bao nhiêu, tôi đền mỗi cái 100 đồng thôi. Có thể cái đó coi là bad faith, là mấy ông biết là lúc mấy ông bán bảo hiểm, mấy ông phải cho chúng tôi biết là ok, chúng tôi sẽ đền cái TV, mỗi TV 500 đồng trị giá. Ngoài ra chúng tôi không đền hơn. Thì lúc mình mua mình đã biết rồi, phải không ạ? Thì mình chấp nhận đi. Nhưng mà nói là khi mà mua bảo hiểm, ok, TV của ông nếu mà bị ăn cắp hay bị cháy nhà, tôi sẽ đền TV mới. Mình tưởng như vậy, TV mới, đâu ngờ bây giờ TV mới. Ồ, giá thị trường TV của ông mua đây 6 năm rồi, còn có 100 bạc à. 100 đồng sau tôi mua được TV 50 inch, hồi đó tôi mua 2.000 đồng. Dù bây giờ thật ra trị giá nó có thể 600-700, nhưng mà giờ tôi cũng không mua đó được nữa. Tại ông đền tôi có 100 đồng. Cái đó gọi có thể là bad faith. Nhất là khi mà họ đòi hỏi quá nhiều. Có những hãng bảo hiểm, họ làm những cách mà gọi là áp lực mình, là ok, trước khi chúng tôi đền, tôi muốn ông bà vô đây ngồi xuống, giơ tay lên thề và tôi gắn máy móc vô người, có ông bà có nói láo không? Có thật ra có trộm vô nhà không? Mà nếu có trộm vô nhà, có thể mất cái này không? Hay là chỉ mất có một cái TV, bây giờ ông khai 3 cái TV? Có những người người ta quá ức, người ta thưa ngược lại là bad faith. Cái đó là chỉ trừ trong, thông như nói là trong cái bảo hiểm thôi. Ok. Hai bên có thể thưa nhau, những người hàng xóm ghét nhau thôi, thưa nhau. Nhưng mà thật ra mình biết là mình không có case, nhưng mà mình có nhiều tiền và có nhiều thời giờ và có nhiều hận hơn người hàng xóm mình, nên mình bỏ tiền ra mướn luật sư thưa để phá bên đó thôi. Cái đó cũng có thể coi là bad faith, là sao? Thưa để phá chứ không phải thưa là có cái case thiệt. Có những người ta nghĩ ok, tôi bỏ tiền ra cho luật sư, cứ thưa đi, thưa cho ông nhức đầu, cho ông dọn ra khỏi khu này luôn. Cái đó là việc không đúng, tại vì mình mang cái lòng xấu của mình ra để mình thưa một người khác. Đó. Người mà nạn nhân, người bị thưa cũng có thể thưa ngược lại là hey, ông thưa này là ông thưa tôi là bad faith, ông thưa bậy, chứ không phải là ông có cái case. Không phải là người nào có tiền mà mướn luật sư, hay là có tiền để đóng tiền tòa, hay là có nhiều thời giờ để làm giấy tờ đưa ra tòa là có quyền thưa người khác để làm phiền người khác. Người bị thưa, nếu mà nghĩ ở bên kia thưa bậy, làm xấu tánh để thưa, tại tánh người ta xấu chứ không phải là tại vì mình làm gì sai, mình có thể thưa ngược lại là bên kia thưa bậy. Đôi khi người ta cũng gọi là abuse of the process, tức là lạm dụng, lợi dụng những việc luật pháp, lợi dụng lệ luật pháp về luật pháp để áp lực một người khác. Đôi khi Việt Nam mình hay nói là lấy tiền đè người đó, tôi có nhiều tiền hơn, tôi chỉ thưa ông cho bỏ giác thôi, tại tôi không cần gì hết. Mà thật ra ông cũng chẳng làm gì sai hết á. Tôi chỉ không thích ông thôi. Cái đó cũng có thể gọi là bad faith. Ok, cảm ơn anh. Thông có thể nói về bad faith cũng rất là nhiều, tại vì nó có nhiều lĩnh vực khác nhau. Đụng xe cũng có thể bad faith. Làm trong chỗ làm cũng có thể đủ thứ hết. Và chính cái người đang thưa cũng có thể thưa ngược lại người tòa là làm bậy nữa, là phe đảng. Đó. thì bởi nó có rất trong nhiều lĩnh vực lắm. Cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng mình có cơ hội nói thêm về chuyện này. Nếu mà anh có một cái case nào mà có nhiều information hơn thì mình có thể bàn về đó. Dạ vâng. Giờ bây giờ 713-664-8002. Dạ, tôi mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời ạ.
Dạ, tôi là tên Tân Giang, mà tôi muốn hỏi luật sư một cái vấn đề về vấn đề vợ chồng đó mà.
Dạ vâng, mời ông ạ.
À, tôi vừa rồi tôi có kết hôn với một cái người ở bên Việt Nam đi qua đi tour đó, mà làm coi như là có bằng lái xe, rồi làm hung thú, rồi phỏng vấn thể sanh đậu, rồi nó gửi về rồi bà đó mới về Việt Nam, rồi bây giờ bà nói bà không qua nữa, thành ra bây giờ tôi muốn hỏi luật sư là bây giờ tôi muốn hủy bỏ cái hung thú, đặng nếu mà sau này có gì tôi còn có thể lập cái hung thú khác được. Nếu mà vậy thì có cái thể sanh là nó có ảnh hưởng không?
Ok. Tùy theo, Tom không dám trả lời về immigration, tại cái đó không có phải là chuyên môn của mình, với lại luật sư Michael Cao có thể có nhiều chi tiết trả lời cho ông cái đó thêm. Nhưng mình có thể trả lời qua cái ly dị. Nếu mà giờ ông ly dị, tại vì ông nói ông cái đó lập gia đình với một người khác. Trước khi ông lập gia đình với một người khác thì ông phải có rõ ràng là ông ly dị cái người vợ ngay bây giờ, nhất là giờ bà đã bỏ đi và không trở lại. Thì ông phải làm giấy ly dị bà. Không có khó khăn gì hết, ông ly dị xong. Nó chỉ tốn thời giờ và có thể hơi nhức đầu một tí, tại bà không qua đây thì mình phải mướn người về Việt Nam để tìm bà, hay là bà đồng ý ký giấy tờ với mình là bà đồng ý ly dị mình. Thì sau khi đó ông có thể muốn lập gia đình lại với người nào cũng được hết, dù người đó là ở đây hay người du lịch hay người ở nước khác, cái đó là việc chuyện của ông, giữa ông và chính phủ Mỹ có cho người đó qua hay không. Ok, bây giờ về thẻ xanh, tùy theo cái giai đoạn của bà là đã lấy được thẻ xanh gì rồi đó. Có một vài loại thẻ xanh, có thể thẻ xanh là 2 năm, 3 năm. Có thẻ xanh đã lấy lâu dài là permanent resident là 10 năm. Hay là bà sắp sửa xin vô quốc tịch thì cái đó là chuyện khác. Tùy theo là bây giờ bà đang trong cái giai đoạn nào. Thì có thể là mình ly dị bà. Thì sau khi đó đó, bà có thể đứng một mình để bà xin giấy tờ riêng của bà thôi. Có thể là như vậy. Ok. Nhưng nếu mà bà chỉ lập gia đình với ông để lừa gạt chính phủ Mỹ và lừa gạt ông để lấy thẻ xanh, ông nên chia sẻ vấn đề đó với là chính phủ Mỹ Immigration để bà lần sau không có lừa một người khác, hay là họ ngưng những cái chuyện gì họ đang làm, thí dụ như là tiếp tục gửi thẻ xanh về cho bà. Dĩ nhiên mình phải có những cái bằng chứng là bà làm như vậy, chứ nếu mà thí dụ như ông ghét bà, ông nói bỏ tôi giờ tôi ghét tôi khai với chính phủ là bà lừa tôi. Nhưng mà nếu mà đó chính bà cũng nghĩ là bà thương ông, bà qua đây ở với ông, nhưng mà giờ về cái ông hàm tính tình rồi, bà nói thôi tôi về Việt Nam tở luôn, tôi cũng không cần nữa, thì cái chuyện đó khác đó. Nếu bà có chủ ý là chỉ lừa gạt mình và chính phủ Mỹ để xin thẻ xanh ở đây, thì bà có thể là người bị lỗi về chuyện đó, thì thẻ xanh chính sẽ có bị trục chặt và chính phủ Mỹ sẽ điều tra về chuyện đó, và chính phủ Mỹ cần ông giúp để điều tra có đầy đủ bằng chứng không là bà không bao giờ thương ông mà muốn lấy ông làm chồng, hay chỉ trừ lấy ông để được thẻ xanh thôi.
Cảnh đi với một người khác.
Dạ xin lỗi, ông nói sao?
Có thể là bà lợi dụng tôi để bà làm, bà có được cái thẻ xanh để mà nhiều khi bà đi với cái người khác đi qua Mỹ sống đó.
Dạ vâng, dạ, cái đó cũng có thể như vậy nếu mà ông có bằng chứng. Nếu ông có bằng chứng thì ông cũng sẽ tốn thời giờ để ông làm rõ ràng mọi chuyện ra. Đó, theo kinh nghiệm Tom thì cũng có những người bị lừa gạt như vậy, nhưng mà người ta thấy thôi tốn nhiều thời giờ quá, hay là họ không muốn dính líu về luật pháp nên họ bỏ nửa chừng thôi, rồi cho người kia muốn có thẻ xanh muốn làm gì một mình người ta kệ người ta. Đó. Cũng có những ông thì vẫn còn thương bà thiệt thì để yên cho bà muốn làm sao làm, tùy cái chuyện đó hoàn toàn tùy của ông thôi, nhưng mà sẽ tốn nhiều thời giờ, ông phải điền rất nhiều giấy tờ và để cho ông phải hợp tác với lại immigration để điều tra.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư đó, thí dụ giờ bà ở Việt Nam mà tôi ở đây, vậy là tôi có thể tôi quỷ cái tờ, tôi quỷ cái hôn thú được không?
Dạ thưa, không có quỷ cái hôn thú được, nhưng mà ông phải ly dị bà thôi. Cho tôi hỏi hai người lấy nhau bao lâu rồi ạ?
Dạ, cũng mới mấy tháng à, 6-7 tháng à.
Ok, nhưng mà lúc mà hai người lấy nhau là hai người có ý là lấy nhau chứ không ai bị lừa ai hết phải không ạ?
Dạ đúng rồi, thì kết hôn với nhau.
Dạ. Ok, người Việt Nam mình hay nói là xé hung thú hay là hủy bỏ cái giấy hung thú này. Trong luật của tiểu bang Texas, để cho thông số, cho số điện thoại, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào 713-664-8002, 713-664-8002. Luật tiểu bang Texas là như vậy, có hai cách để chia tay. Một, annulment. Hai, ly dị, là divorce. Annulment là hủy bỏ cái sự hôn thú của hai người. Còn divorce là ly dị. Lý dị là chúng tôi đã lấy nhau vì chúng tôi đổi ý hay chúng tôi thấy là không hợp nữa, chúng tôi ly dị nhau. Một thời gian nào là vợ chồng, bây giờ ly dị. Annulment là sao? Annulment là hủy bỏ từ lúc đầu. Là sao? Phải có những lý do như thế nào? Lý do một trong những lý do là ngày hôm đó tôi say rượu quá, tôi không biết tôi lấy ai hết. Nên tôi ra tòa, tôi làm giấy tờ đại, lấy cô này, thật ra tôi không biết cổ là ai, hay là tôi không thương cổ, cổ không thương tôi. Hai người đều lầm hết. Cái này là hai người lầm thôi nha. Hai người lầm. Ok, chứ không phải một người lầm. Đó. Nếu mà mình nói là ok, tôi lầm tại tôi tưởng hồi đó là tôi thương cổ nhờ tôi không thương cổ. Nhưng mà cổ thương mình thiệt, cổ lấy mình thiệt. Thì cái đó có thể tòa không cho hủy bỏ. Hủy bỏ là annul. Annul là sao? Là trở lại từ đầu, xóa hết. Ok. Lý do thứ nhì là bị lừa. Cổ không bao giờ thương tôi. Tôi thương cổ tại tôi tưởng là tòa cổ thương tôi. Hay tôi thương ổng, tại tôi tưởng ổng thương tôi mới làm giấy tờ. Nhưng thật ra người đó có âm mưu từ đầu lừa gạt tôi, là fraud. Đó, lừa gạt, hoàn toàn vi phạm luật. Thì tôi xin tòa hủy bỏ từ đầu luôn. Được, đó. Cái thời gian mà cái thứ ba nữa là hai người chưa có được ngủ với nhau. Đó, nếu mà hai người đã sống trong nhà, ngủ với nhau cùng giường, thì làm sao nói được là tôi bị lừa, phải không ạ? Đó, làm sao nói được là tôi make a mistake, là tôi quên, tôi không biết người này là ai, tôi lấy đại. Tại vì nếu ông nằm giường với bà rồi, bà nằm giường với ông rồi, thì làm sao mà biết là, làm sao mà nói là tôi không, tôi lầm, tôi lấy lộn người rồi. Đó, nếu mà mình nói cách mà tôi lấy lộn người, tôi không biết bà là ai, có phải là tôi không biết người này, tôi tưởng lấy bà A, thật ra là bà B, nhưng tôi vẫn lên giường nằm với bà A. Đó. Thì cái đó gọi là bây giờ tôi chỉ muốn ly dị tại vì tôi đổi ý là tôi thấy bà này không hợp với tôi. Đó. Thì cái annulment nó đòi hỏi nhiều hơn. Nó đòi hỏi nhiều hơn là cái divorce. Đó. Bởi vậy ở đây nếu mà muốn xóa đi hết, tức là như ông nói ông ra tòa bây giờ để xóa hết, thì tôi nghĩ ông xin ly dị nó dễ cho tòa chấp nhận hơn. Đó. Mà xin ly dị tòa dễ chấp nhận, tại vì lý do tôi hỏi là ông lấy bà bao lâu, ông lấy bà 2-3 tháng rồi. Đó. Thì trong 2-3 tháng đó, trong 2-3 tuần đầu tiên, tại sao ông không biết được là ô, bà này mới lừa tôi hay, đó, hay là tôi lộn người rồi, tôi không biết bà này là ai. À, phải không, luật sư David Vương?
Dạ, đúng rồi, luật sư Tham. Cái annulment nó rất là khó. Thường thường cái annulment là mình xỉn rượu trong đêm đó rồi mình chạy qua Las Vegas, mình làm cái đám cưới nhanh như vậy đó, thì cái annulment. Còn cái này thường thường chắc là cái divorce.
Thường thường cái annulment là 1, 2 hay 3 ngày sau mình tỉnh dậy, mình giật mình nói trời ơi, người này phải người mà tôi muốn lấy, phải không ạ? Nhưng mà mình ở nhau 3 tháng làm sao mà mình say trong 3 tháng được?
Dạ đúng rồi.
Rất là rare, đôi khi mình có một người nào, thí dụ đi, bị uống thuốc hay bị té, cái bị bất tỉnh, xong rồi 3 tháng sau mới giật mình dậy, có thể tòa chấp nhận cái đó.
Đúng rồi.
Phải không ạ? Dạ. 713-664 8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp. Tôi xin tên, hello.
Hello, xin chào hai luật sư, tôi tên là Cường.
Dạ, mời anh Cường.
Cho tôi hỏi cái vấn đề giống như những người Việt Nam mình có thẻ xanh rồi bị bắt rồi sau đó về sở di trú nó nô cái thẻ xanh rồi bắt ký đi cọt á, rồi nó thả ra nước Mỹ, và bây giờ nếu mà những người ở ga được 10 năm đi làm chỉ có vợ con thôi mà vợ có cậu xin lại lấy thẻ xanh nữa.
Ok, anh nói đó là về, có thể là về amnesty đó phải không ạ?
Dạ đúng rồi
ạ. Ok. Anh em chúng tôi chỉ nói cho thông cái ý kiến mà luật sư David nói sơ sơ về immigration mà nó affect by những cái criminal offense.
Yeah.
Chứ mình chưa dám nói về hoàn toàn về cái luật amnesty, tại bây giờ cái đó cũng là một cái đang tranh luận.
Đó. Yeah.
Có cách nào mình có thể sanh bị bắt một cái tội mà bị trục xuất, nhưng mà lý do tại sao mà tòa tự nhiên nói ok trục xuất, nhưng mà khoan, thôi tôi cho ông ra đi làm tiếp để ở nhà để đợi chúng tôi gọi lên. Tại sao như vậy?
Cái điều thứ nhất á, luật sư Tom và anh Cường, David khuyên những anh chị em nào chưa có bằng quốc tịch Mỹ, xin bỏ một chút thời gian đi học và đi thi dùm cho em. Tại em làm luật sư, em thấy rất là nhiều người bị trục chặt, tại vì không có có thẻ xanh thôi. Từ thứ hai nữa đó, càng ngày là nước Mỹ bắt chúng ta phải vô trong quốc thành quốc tịch Mỹ thì mới được xin tiền nhà nước. Điều thứ ba, bây giờ nước Mỹ những anh chị em nào có hình sự mà đi probation, đi tù treo, thì trong cái sự tù treo bây giờ phải bắt học ESL ở trong cái program như vậy luôn. Cho nên càng ngày luật sư Vương thấy là càng siết đó, luật sư Thơm. So, bây giờ cái anh này ảnh đã bị và đã trục xuất rồi. Thì trong lúc trục xuất, điều thứ nhất á, mình đi ở tù, án tù là 10 năm. Sau khi cái án tù xong rồi, thì họ không có thả mình ra, họ mới chở mình về chỗ di trú. Rồi trong di trú đó, trong vòng 6 tháng, họ sẽ nói chuyện với nước Việt Nam. Bây giờ càng ngày đó, nước Việt Nam nhận, bây giờ bắt đầu nước Việt Nam nhận rồi, nhưng mà nhận vài người một năm thôi, không có nhận nhiều. Nhưng nếu trong vòng 6 tháng đó, nước Việt Nam không nhận, thì cái anh này sẽ được thả ra, lang thang,
lý do
mắc quốc tịch Mỹ.
Lý do tại sao không còn trong tù?
Tại vì nhiều quá, chắc là có thể là không có đủ khả năng giữ trong tù nữa.
Tại vì nếu mà ở trong tù thì ai là người nuôi, chính phủ phải nuôi.
Đúng rồi. Cho nên nhiều quá, cho nên họ không có đủ tiền, họ không có đủ và họ thả mình. Thì tại vì nước Việt Nam không nhận, cho nên họ không có no choice, họ phải nhả mình ra. Thì sau khi họ nhả mình ra đó, mình đã mất thẻ xanh, mình mất quốc tịch Mỹ, mất giấy tờ. Thì bây giờ đó, mình đi cưới con vợ mới có thẻ xanh, có quốc tịch Mỹ cũng không được. Nó punishment, nó không có muốn mình trở vô thành quốc tịch Mỹ nữa.
Tức là nó gọi là out status hay gọi là illegal?
Illegal luôn. Nó không có phải là khó nói, nó mất luôn. Như là you lost your right.
Sống ngoài luật pháp của Mỹ.
Yeah, our radar đó.
Yeah, tức là không, họ không đi đến, họ không cần biết và họ không cho quyền lợi gì hết.
Yeah.
Không được xin Medicare.
Không được luôn.
Không được có số an sinh xã hội không?
Không được luôn.
Có được bằng lái xe không?
Không được luôn.
Vậy thì chỉ sống gọi là sống trốn thôi.
Yeah.
Yeah.
Nhưng lạ có một cái là phải trình viện nữa.
Mỗi vài tháng phải lên trình diện
là. Yeah, là tại vì họ, nếu mà nước Việt Nam muốn deport thì họ sẽ gửi đi.
Nhưng mà theo kinh nghiệm của anh em chúng tôi đó, mỗi lần kêu lên không biết mấy người có ai lên trình diện không nữa.
Phải trình diện.
Mà nếu không trình diện thì sao?
Họ bắt nữa.
Bắt vô 6 tháng nữa.
Bắt vô rồi họ mình qua cái step nữa.
Bắt nhưng vô mà, 6 tháng.
Yeah. Nhưng mà thường thường những người mà lên nói chuyện với David đó, là từ từ họ sẽ có vợ. Và từ từ họ sẽ tiến tới cái đời sống của họ, nhưng mà cũng giống như những anh Mỹ Tây Cơ tù treo. Không có hợp pháp, phải đi làm tiền mặt, vân vân.
Dạ, vâng. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.